Quyền Anh, môn thể thao hấp dẫn. Tôi thức dậy từ tờ mờ sáng vì tôi không làm sao ngủ được. Suốt cả đêm tôi mơ thấy mình phải đánh nhau với Eddie trong trận giao hữu nảy lửa đó. Eddie đã biến thành một con quỷ độc ác đánh tôi dữ dội, xương tôi kêu răng rắc, còn đầu tôi ong hết cả lên vì đau. Khi tỉnh giấc, tôi rất bất ngờ khi nghe tiếng búa đập ở ngoài sân. Tiếng búa vang lên trước khi những chú chim cổ đỏ thân quen cất bài hát chào buổi sáng quen thuộc. Đúng là bố đang làm gì ngoài đó. Tôi vội vàng mặc quần áo để đi ra ngoài sân xem bố đang làm gì. Chào con trai, chúc con buổi sáng vui vẻ nhé. Bố nói một cách sôi nổi. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt đẹp để con bắt đầu học kỹ thuật của một môn thể thao hết sức hấp dẫn. Một môn thể thao hết sức hấp dẫn ạ? Tôi hỏi bố trong khi vẫn chưa hiểu một chút gì về môn thể thao mà bố đang nhắc tới. Một môn thể thao cực kỳ hấp dẫn con trai ạ. Thuật đấu quyền Anh chuyên nghiệp, cách đưa tay đấm, đấu quyền Anh lấy tiền và con biết không, những người Ireland vẫn nói rằng cuộc thi đấu giữa hai võ sĩ quyền Anh chỉ là một cuộc ẩu đả mà thôi. Đây chính là nguyên nhân khiến bố ngoài vườn sớm như thế này. Bố vẫn chưa chợp mắt được chút nào đâu đấy. Bố đã phải ở ngoài quán suốt đêm, nhưng dù sao thì bố vẫn còn rất nhiều thời gian để ngủ bù mà. Con đến đây đi, bây giờ bố sẽ cho con xem bố đang làm gì. Bố cầm tay tôi và đưa tay tôi dọc theo đường dây thừng mà bố đã buộc vào nhau từ trước. Con trai của bố, bố nói giọng hết sức tự hào. Bố đã làm võ đài thi đấu quyền Anh có hình vuông đúng như trận thi đấu thực thụ. Con sẽ hạ gục đối thủ chỉ biết huênh hoang tự đắc và chỉ biết bắt nạt người khác. Nó tên là Eddie, còn họ của nó là gì con nhỉ? Merlings bố ạ, Eddie Merlings. À đúng rồi, Eddie Merlings. Một thằng nhóc chỉ biết khoác lác và nó sẽ dễ dàng bị hạ gục chỉ bởi một cú đấm của con thôi. Những đứa thích bắt nạt đứa khác đều giống nhau cả thôi con ạ. Nếu con dũng cảm đương đầu với chúng, chắc chắn chúng sẽ sợ hãi bỏ chạy như một người tuyết tan chảy ra trong thời tiết nóng nực của mùa xuân con ạ. Bố cảm thấy vô cùng tự tin, nhưng tôi lại không hề nghĩ như thế. Bố ơi, làm sao con có thể đánh nó được? Nó to con, mập mạp, còn con thì... Tommy, con không được nói như thế. Bố đã tìm hiểu mọi chuyện và lên kế hoạch chi tiết cho con rồi. Bố biết là mắt con không nhìn được đối thủ, vì vậy bố sẽ biến con thành một con mangut. Con trai, đã bao giờ con nghe được sự tích về con mangut chưa? Là mangut sống ở Ấn Độ, một vùng đất rất xa xôi của người Sikh, và đây cũng là vùng đất của những điều thần bí con ạ. Ở vùng này, loài động vật nguy hiểm nhất là rắn hổ mang chúa, bởi chỉ cần một vết cắn, chất độc của loài rắn này có thể giết chết đối thủ ngay tức khắc. Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi nếu loài rắn nguy hiểm gặp phải đối thủ nặng ký là con mangut. Mangut biết tránh vòng quấn của rắn hổ mang và ngoạm lấy đầu của con rắn độc, tiêu diệt của nó ngay trước khi nó có cơ hội phản công. Bố sẽ dạy con hành động đúng như con mangut con trai ạ. Con sẽ trở thành một con mangut thực thụ. Bố cũng muốn kể cho con nghe câu chuyện về một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp nữa, bởi chính võ sĩ này đã vận dụng lý thuyết về lời mangut để giành chức vô địch giải quyền Anh nhà nghề cho tới khi anh ta bước vào tuổi 40, tức là cho đến khi anh ta bằng tuổi bố bây giờ. Võ sĩ này tên là Aki Moore, và từ trước đến bây giờ, chưa có một võ sĩ nào xuất sắc như anh ta. Con sẽ học được rất nhiều điều thú vị từ anh ta đấy. Nhưng này, trước hết, bố phải cho con xem một vài thứ đã. Bố đi về phía góc vườn, và khi quay trở lại, bố cầm một thứ gì đó trên tay. Con trai, con thử xem cái gì đây nào? Bố vừa nói, vừa đặt hai vật gì đó vào tay tôi. Hai vật này rất giống như hai chiếc gối, tôi cảm nhận thấy, nhưng hóa ra chúng rất quan trọng còn hơn chiếc gối nhiều lần. Đây là găng tay đấm bóp con ạ, nhưng không phải là loại thường đâu nhé. Võ sĩ Akimor đã đeo đôi găng tay này khi anh ta đoạt chức vô địch hạng nặng trên toàn thế giới. Nếu bố nhớ không lầm, thì đó là lần vô địch thứ ba hay thứ tư gì đó của anh ta. Aki đã tặng đôi tay này cho huấn luyện viên của mình, nhưng ông này đang gặp khó khăn lớn và ông ta đã nợ bố một khoản tiền khá lớn do chơi cược. Vì vậy, bố đã yêu cầu ông ta trả nợ bằng đôi găng tay này. Và bây giờ, con sẽ là người đeo nó. Con trai ạ, có sự kỳ diệu bên trong đôi găng tay đó đấy con ạ. Khi con đeo đôi găng tay này, tay trái của con sẽ có sức mạnh ngàn cân. Và tay phải của con sẽ có sức mạnh của sấm sét. Bây giờ, bố sẽ dạy con bài học đầu tiên của môn thể thao vô cùng sôi nổi và hấp dẫn này nhé. Bố vừa buộc găng tay cho tôi, vừa tăng thêm sự phấn khích của tôi bằng câu chuyện huyền thoại về Akimor, một võ sĩ quyền Anh với những cú ra đòn chính xác và nhanh chóng như loài mangut, và bố cũng miêu tả những kỹ thuật mà tôi cần phải học để hạ gục Eddie Merlings. Trước hết, con cần phải hiểu được nguyên tắc cơ bản nhất. Con cần phải biết rằng một con mangut không bao giờ lãng phí sức lực của mình khi chưa đến lúc. Nó biết bảo vệ chính mình và chỉ ra đòn khi đến thời điểm. Điều đầu tiên con cần phải học là tìm được sức mạnh bí ẩn bên trong cú đấm được tung ra đúng lúc. Cú đánh đó sẽ khiến đối thủ ngã quỵ xuống. Bố con mình sẽ bắt đầu với cú đấm bên tay phải của con và thực hành nhuần nhuyễn cú đánh tuyệt vời đó. Nào, con cần phải chú ý tư thế của mình. Bố muốn biết con phải né như thế nào. Nào, con phải đẩy cầm về phía trước ngực như thế này. Bố giúp tôi đưa cầm vào đúng vị trí. Bây giờ con phải giơ hai tay lên. Hai khuỷu tay phải vuông góc 90 độ. Đúng rồi con trai. Con giữ nguyên đầu như thế. Chuyển trọng lượng cơ thể xuống mu tròn của hai bàn chân để con có thể di chuyển và bật lên bật xuống dễ dàng. Con thử bật lên cho bố xem nhé. Con sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi nào. Nhảy, nhảy, đúng rồi. Con giỏi lắm. Dồn trọng lượng xuống chân đi nào. Con nhảy với bố đi nào. Nào, nhảy lên, nhảy xuống nào. Bố giúp tôi di chuyển xung quanh sân đấu trong tư thế nhảy lên nhảy xuống và lúc nào cũng di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Con cần nhớ là lúc nào cũng phải di chuyển theo chiều kim đồng hồ để tránh đòn tay phải của Eddie. Bố muốn con phải nhảy về phía trước một chút để rút ngắn khoảng cách giữa con và Eddie. Như thế cú đấm của nó sẽ không đủ mạnh. Con không muốn nó đánh bật con ra khỏi sân thi đấu chứ. Đó là một mối nguy hiểm đấy con ạ. Nếu con không làm theo lời bố dặn, thì Eddie sẽ hạ đo ván con đấy. Chỉ cần con giữ tư thế như bố bảo, chắc chắn nó sẽ không biết mình phải đánh vào vị trí nào. Con có nghĩ thế không? Còn về cách đấm thì sao nhỉ? Bố muốn con phải coi cú đấm đó như lưỡi của loài con rắn. Con cần phải đưa tay nắm đấm thật nhanh rồi thu về phòng thủ. Như vậy con có thể biết được đối thủ của mình đang ở đâu. Bố bước ra phía sau lưng tôi và đưa tay trái tôi đấm ra trước theo chuyển động của lưỡi con rắn. Tất nhiên là theo lời bố nói, và bố khiến tôi tin rằng tay tôi đang di chuyển linh hoạt như lưỡi con rắn độc hung dữ. Con trai, con phải nhảy liên tục nhảy nhảy như thế này, con nhớ chứ? Sau khi con đã biết được khoảng cách giữa con và đối thủ, con phải né mình, dùng đôi chân di chuyển linh hoạt và dồn trọng lượng vào những cú đấm sấm sét của con. Như thế này. Bố đẩy tôi mạnh đến nỗi tôi bị ngã đánh thịt một cái xuống sân cỏ. Con trai, bố xin lỗi nhé, con có sao không? Con không sao bố ạ. Tôi trả lời bố, phủi quần đứng dậy. Được rồi, bây giờ bố sẽ thử đóng vai Eddie nhé. Hai bố con mình sẽ cùng tập đấm thử nhé. 10 phút tiếp theo, tôi cố gắng hết sức để đẩy đôi tay của mình đưa ra trước sự linh hoạt như lưỡi của con rắn độc. Để bảo vệ mình trong tư thế của con mangut và đưa ra cú đấm đầy uy lực khi tôi đấm vào đối thủ, tất nhiên lúc đó đối thủ của tôi là bố. Tuy nhiên, tôi chỉ thường đấm vào không khí mà thôi. Thỉnh thoảng tôi mới biết được khoảng cách giữa bố và tôi để đưa ra những cú đấm vào ngực hoặc cánh tay bố. Sau khi tập được một lúc, bố nói với tôi, Tommy, con nghe bố nói này, bố cao hơn con rất nhiều, vì vậy bố không thể giống Eddie được. Bây giờ bố sẽ quỳ xuống để con có thể thi đấu với đối thủ ngang tầm mình. Bây giờ bố cũng sẽ đấm con để con biết cách bảo vệ mình nhé. Và bố đã làm theo đúng như lời những gì bố nói. Bố đấm tôi cũng khá đau bởi bố muốn tôi cảm nhận được sức mạnh của găng tay đấm bóp dán lên mặt mình. Con trai, con sẽ phải học cách đón nhận và cho đi cú đấm như thế con ạ. Eddie Merlin sẽ cố gắng để hạ gục con. Vì thế khi con đứng trên sàn đấu, con phải đấm nó. Còn tôi biết rõ đó không phải là một vấn đề tôi cần quan tâm. Eddie đã chọc ghẹo tôi ngay từ lần đầu tiên tôi gặp nó. Và tôi muốn, không, tôi cần phải chiến thắng nó vì những lý do hoàn toàn không liên quan gì đến trận đấu quyền Anh giữa hai chúng tôi cả. Bố đang cố gắng chọc tức tôi để tôi phải tức giận. Tommy, tiến lên nào. Bố mắng tôi. Chẳng lẽ con chỉ có thể đánh như vậy thôi sao? Con không thể đấm bố mạnh hơn chút nào nữa à? Con sao thế? Có phải con quá yếu đuối không? Nào, cố lên con. Hãy chứng tỏ cho bố thấy một điều gì đó đi. Con thấy chưa? Bố đang hạ tay thấp để tạo cơ hội để đánh thẳng vào mục tiêu đấy. Như thế không phải được đâu con. Con đấm nhẹ như con gái ấy. Bố đã làm tôi tức điên lên. Tôi đã đứng vào đúng tư thế của con mangut và cú đấm của tôi đã có đủ sức mạnh với một mục tiêu thực. Ụt! Tôi đã đấm bố rất mạnh vào đúng cầm bố. Bố kêu lên và sức mạnh trong cú đấm của tôi đã khiến bố ngã lăn ra sàn. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đấm bố mạnh như vậy. Bố ơi, bố có sao không ạ? Bố có sao không ạ? Bố cười lớn. Một cú đấm tuyệt vời đấy con trai. Bố vừa nói vừa ôm chầm lấy tôi. Con đã đấm bố ngã đấy. Nếu con cũng đấm đối thủ của mình với cú đấm xuất sắc như vậy, Trọng tài sẽ đếm từ 1 đến 10 và chắc chắn tên Eddie hung hăng sẽ vẫn phải nằm ngửa mặt lên trời, mắt nó sẽ hoa lên khi trước mặt nó toàn là hình ngôi sao đủ màu. Nó không thể bò dậy được đâu. Tommy, con thấy thế nào? Con có thích không?
Con thích lắm bố ạ, rất tuyệt bố ạ.
Và quả thực tôi cảm thấy rất tuyệt. Trong giây phút nào đó, nỗi sợ hãi trong tôi đã tan biến và tôi đã thấy hứng khởi biết bao với hy vọng và niềm hân hoan về khả năng đấm bốc của mình. Trong khi hai bố con đang cùng uống nước chanh ở ngoài hè, bố đã cho tôi biết rằng đây chỉ là bài học đầu tiên trong khóa huấn luyện này. Trong vòng 2 tuần rưỡi nữa, tôi sẽ phải học cử tạ, đi bộ nhanh, ăn bữa sáng no nê và ngủ thật nhiều. Một võ sĩ quyền Anh cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng về tất cả thể chất và tinh thần, Tommy ạ. À, bố muốn con phải hình dung con có thể hạ gục được Eddie Merlins khỏi sàn đấu. Con không được có những giấc mơ tồi tệ nữa, con nhớ chưa? Con cần phải có những giấc mơ về chiến thắng, những cú đấm sấm sét dành cho Eddie và vinh quang, con nhớ chưa? Sáng nào hai bố con tôi cũng tập luyện từ 5 giờ sáng với bài tập đi bộ và đi bơi. Sau đó hai bố con tôi ăn sáng rồi tập tạ và cuối cùng là đấm bóp. Lúc nào bố cũng động viên khuyến khích tôi, trong khi mẹ vẫn chẳng nói chẳng rằng. Mẹ không nói gì liên quan đến trận đấu giữa tôi và Eddie. Không khí trong gia đình tôi nặng nề hơn vì bố mẹ đã làm mặt lạnh với nhau. Cuộc hôn nhân của bố mẹ cũng như cuộc sống của chúng tôi không còn được như trước nữa. Hôm đó là tối thứ sáu, chỉ còn 2 ngày nữa là trận thi đấu quyền Anh giữa tôi và Eddie sẽ diễn ra. Tôi đã chơi cả ngày với Billy, cậu ấy đã giúp tôi đi bộ buổi sáng cùng thi đấu với tôi vào buổi chiều, trong khi bố tôi đang đứng ngoài khích lệ Billy không được e sợ và phải đưa tay đấm tôi như đang thi đấu thật.
Billy, tiến lên phía trước và đấm Tommy đi.
Billy, cháu cứ làm như thế đi, vì Chúa. Tommy sẽ không thể thi đấu với Eddie to con khi hai đứa ở trên sàn đấu đâu. Cháu cứ đánh Tommy đi.
Billy phải miễn cưỡng làm theo lời bố tôi. Cậu ấy đấm tôi chảy máu mũi. Tuy nhiên, tôi cũng đã tung một cú đấm tuyệt đẹp và tôi đã nghĩ rằng phong cách thi đấu của Akimor đã thực sự phát huy tác dụng của mình. Billy ở lại ăn tối với gia đình tôi, nhưng tôi đã rất bất ngờ khi mẹ nói rằng Billy phải về nhà và tôi sẽ không được ngủ tối hôm đó. Mẹ chỉ nói rằng, Billy, Tom cần phải nghỉ ngơi cháu ạ. À. Và thế là Billy không được ở lại chơi với tôi nữa. Tôi xem TV đến khoảng 9 giờ. Và một lần nữa tôi vô cùng ngạc nhiên khi tôi lên phòng chuẩn bị đi ngủ thì mẹ tôi đã ở sẵn trong phòng của tôi rồi.
Tommy, con mặc quần áo vào đi.
Mẹ nói rất cứng rắn. Tối nay con sẽ không ngủ trong phòng này đâu.
Mẹ nói sao cơ ạ? À?
Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
Hai mẹ con mình sẽ chuyển đến Boston ở với bà.
Mẹ nói gì vậy? Đến ở với bà ư?
Mẹ ơi, con không muốn đi đâu cả. Con muốn ở đây, ở Sisway với Billy. Hơn nữa, chắc mẹ không nhớ là chủ nhật này con sẽ có một trận thi đấu với Eddie. Con không thể đi đến nhà bà với mẹ được. Con phải thi đấu với Eddie.
Tommy, con không phải thi đấu. Đó sẽ chỉ là một điều điên rồ nếu một đứa trẻ khiếm thị tham gia quyền Anh. Bố con đã sai lầm con ạ. Mẹ không thể để con bị thương đâu. Sẽ không có trận thi đấu nào hết. Nào bây giờ, con hãy giúp mẹ mang những túi hành lý này xuống ô tô đi.
Con không chịu đâu.
Tôi hét lên.
Con sẽ không đi đâu hết. Con sẽ ở đây với bố và con sẽ thi đấu với Eddie vào chủ nhật này.
Mẹ tôi cố gắng đưa ra những lời lý lẽ hợp lý để thuyết phục tôi.
Tommy, con nghe mẹ nói này. Mẹ biết con là một chàng trai dũng cảm khi tham gia thi đấu trong trận đấu quyền Anh này. Mẹ biết con muốn mình cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác. Mẹ hiểu điều đó con ạ. Con luôn muốn các bạn yêu quý mình và để con trở thành một thành viên trong thị trấn.
Nhưng con cũng cần phải biết một sự thật là một đứa trẻ khiếm thị không nên làm một số việc. Hay nói đúng hơn là không thể làm. Ví dụ như đấm bóp, con cần phải hiểu điều đó.
Mẹ nói không đúng.
Tôi bắt đầu nói những gì mình nghĩ. Mẹ nghĩ sai rồi. Con có thể làm mọi thứ. Bố nói với con là con có thể làm mọi thứ con muốn nếu con cố gắng, nếu con tin vào bản thân mình.
Không hẳn là như vậy đâu con ạ. À.
Mẹ nói nhẹ nhàng. Tommy, con cần phải có một đôi mắt sáng để có thể nhìn rõ một số việc thì mới thành công được. Mặc dù đôi mắt con không được như mọi người, nhưng con vẫn có một cuộc sống đầy đủ. Con là một đứa trẻ đặc biệt và tài năng. Mẹ biết con sẽ thành công. Tuy nhiên, con cần phải làm những việc mình nên làm thay vì làm một số việc ngớ ngẩn như bước lên sàn thi đấu và đối đầu với một đối thủ to gấp đôi con. Thay vì nghe, tôi cảm nhận được sự xuất hiện của bố ngay phía ngoài cửa phòng ngủ của tôi. Giọng nói của bố vẫn rất nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng ẩn sâu bên trong đó là một sự lạnh lùng của một ý chí sắt đá.
Marie, em có biết người ta nói gì không? Người ta nói rằng một người càng béo thì khi ngã họ càng sẽ bị đau hơn. Anh cũng đã nói điều đó với Tommy như thế, và thằng bé cũng tin như vậy em ạ.
Tôi đứng ở ngay giữa cạnh giường, với mẹ và bố đứng đối diện với hai mẹ con tôi. Tôi cảm nhận được là khoảng cách giữa họ rất gần, mặt đối mặt. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở khó nhọc của hai người và sự căng thẳng ngày càng mạnh mẽ hơn. Họ đã khiến tôi nhớ đến hình ảnh của hai võ sĩ quyền Anh đứng đối mặt nhau trước giờ thi đấu. Họ thi đấu vì cái gì nhỉ? Vì tôi.
Marie, em chuẩn bị hành lý đi đâu vậy? Em định đi nghỉ à?
Anh Porky, anh biết rõ em định đi đâu mà. Em sẽ rời xa anh và đưa Tommy đến ở với bà ngoại.
Vậy à, bao giờ thì em sẽ đi?
Tối nay.
Tối nay, tôi nghe thấy tiếng mẹ bước đi được hai bước và đột ngột dừng lại khi bố đứng trước ngay mặt mẹ.
Marie, anh nghĩ là không được rồi. Giọng nói của bố dịu dàng hơn và có lý hơn. Em biết đấy, anh và Tommy sẽ phải làm một số việc vào chiều chủ nhật này. Em nên quên chuyện chuyển đến nhà mẹ ngay tối nay đi em ạ.
Lúc này thì mẹ quay người về sang phía tôi, đứng giữa bố và giường cũ của tôi.
Tommy, con đi xuống nhà và ra xe ô tô đi. Mẹ sẽ xuống ngay bây giờ đây.
Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt và tôi biết rõ là mình đã khóc.
Mẹ ơi, con không đi đâu.
Tôi khóc nức lên.
Con không đi với mẹ đâu. Con sẽ ở đây với bố, với chị Peggy và con sẽ thi đấu với Eddie Merlings vào chiều chủ nhật này.
Ra xe ngay.
Mẹ hét lên.
Xuống nhà và ra xe ngay lập tức.
Con không đi.
Tôi hét lên.
Con không đi đâu hết.
Marie, em nghe con nói rồi đấy. Thằng bé không cần phải nói rõ hơn nữa đúng không em? Nó sẽ ở lại đây với anh.
Với anh à? Và với tất cả những người bạn lúc nào cũng sai khước của anh à?
Có phải đó là một môi trường rất tuyệt vời cho con trai anh không?
Chắc là vậy rồi, anh Porky. Anh nghĩ con anh sẽ trưởng thành như thế nào đây?
Có lẽ thằng bé sẽ lớn lên, một tay cầm một chiếc hộp nhỏ, còn tay kia sẽ chống gậy dò dẫm đường để ăn xin dọc đường phố Boston. Hay nó sẽ kiếm tiền bằng cách chơi nhạc cho những quán rượu rẻ tiền. Rồi ai sẽ chăm sóc thằng bé khi anh vắng nhà vài ngày liền? Ai sẽ yêu thương, săn sóc thằng bé? Chắc là một vài con mụ đàn bà lẳng lơ trong quán rượu chứ gì?
Anh sẽ chăm sóc con, Maria. Anh vẫn luôn chăm sóc con đấy thôi.
Porky, anh chưa bao giờ yêu con cả. Anh không hề yêu con. Thậm chí anh còn không ở bên con khi nó mới chào đời.
Marie, chúng mình lại nói về vấn đề này rồi đấy. Lúc đó anh đang ở bang Florida. Em đổ lỗi cho anh vì tình trạng của Tommy sao?
Đúng thế anh ạ. Anh vẫn không thể nói ra điều đó đúng không? Anh vẫn không nghĩ rằng điều đó nó liên quan đến nhân cách của đàn ông. Anh gọi con là một đứa bé khuyết tật.
Porky, con anh không phải thế. Con anh bị...
Marie, em có im ngay đi không?
Con trai anh sẽ trở thành một người đàn ông và anh sẽ hướng nó trưởng thành.
Vâng, anh sẽ hướng nó. Anh sẽ biến nó thành một người đàn ông theo đúng những gì anh muốn, chỉ bởi vì anh không thể chấp nhận sự thật về con trai anh. Anh không bao giờ có thể chấp nhận sự thật đó cả.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ hít thở thật sâu.
Con trai anh bị mù.
Lời nói của mẹ như một viên đạn bay xuyên trong không khí. Bố tôi túm lấy mẹ và đẩy mẹ vào tường.
Marie, em dám nói như thế à? Nếu em còn dám nói một từ nào một lần nữa, anh sẽ giết em.
Nó bị mù.
Mẹ tôi hét lên.
Bị mù, bị mù, bị mù.
Tôi chạy vòng qua giường và chạy thẳng đến chỗ bố mẹ. Tôi đẩy ngực bố khiến bố mất thăng bằng.
Bố mẹ đừng như thế nữa.
Tôi hét lên.
Con xin bố mẹ hãy nghe con nói. Chỉ một lần thôi, xin bố mẹ hãy nghe con nói.
Tất cả chúng tôi im lặng trong khoảng một phút và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi òa khóc và cố gắng nói những lời của mình cần phải nói.
Con bị mù, nhưng con là Tommy. Tommy muốn làm rất nhiều việc và Tommy sẽ trở thành một người mà Tommy muốn. Bố mẹ chẳng bao giờ chịu lắng nghe con cả. Có lẽ con muốn trở thành một luật sư, giáo viên, một anh chàng cao bồi hay một cầu thủ bóng chày.
Con cũng thực sự không biết nữa. Điều duy nhất con biết rõ là con muốn là chính mình. Và con muốn cũng giống như những đứa trẻ khác. Con muốn được chơi đùa với họ và được đi học như họ. Con muốn được trở thành những người bình thường như họ. Và bố mẹ chưa bao giờ lắng nghe những ước muốn của con. Lúc nào bố mẹ cũng chỉ cãi nhau về con mà thôi. Mọi thứ sẽ không chỉ liên quan đến những gì bố mẹ nghĩ và những gì bố mẹ nói. Phải có ai đó quan tâm đến những ước muốn của con.
Mẹ ơi, con sẽ không đi đâu hết. Bố ơi, con sẽ thi đấu với Eddie. Tôi nghe thấy mẹ khóc khi mẹ bước ra khỏi phòng tôi, đóng sầm cửa phòng ngủ của mẹ và khóa chốt bên trong. Bố đưa hai tay ra ôm tôi trong khi tôi đẩy bố ra và leo lên giường nằm. Trong lòng tôi lẫn lộn quá nhiều cảm xúc. Bố đứng trong phòng tôi một lúc và nhìn tôi trước khi đi ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố bước xuống cầu thang rất nặng nề, và kế tiếp đó là một sự yên lặng đáng sợ bao trùm trong căn nhà tôi.